Đế Bá, chương 2672, lại gặp thế giới thủ, gocchuyenaudio.com, nếu như ở lão vô tự, cho dù ngươi là tiên đế cũng không cách nào đánh tan quy tắc của vạn niệm hồ. Tại sao nói đế thích trường chấp vạn niệm hồ? Bởi vì do hắn định ra quy tắc cho táng phạt cao nguyên, do hắn định ra quy tắc lão vô tự. Trong quy tắc này, dưới lực lượng thiên bảo, cho dù ngươi là tiên đế cũng không thể đánh vỡ, chỉ có thể tránh né, nếu như ai cũng có lực lượng đánh phá quy tắc thiên bảo không phải thiên bảo, đây là lực lượng khởi nguyên của thiên địa, đây là lực lượng sơ khai của thiên địa. Cho nên năm đó Hạo Hải tiên đế dùng tư thái vô địch đi táng Phật cao nguyên, nhưng hắn cuối cùng vĩnh viễn không thể quay về táng Phật cao nguyên. Nam đế hiểu ý của Lý Thất Giả, nói ra. Đúng, cường đại như Hạo Hải tiên đế, hắn cũng không thể đánh vỡ quy tắc, hắn chỉ có thể rời khỏi, hắn có thể lẩn tránh, cho nên về sau Hạo Hải tiên đế không muốn lại trở lại táng Phật cao nguyên, bởi vì năm đó hắn đã thua. Lý Thất Dạ nói, tiên địa sơ khai và bây giờ có gì khác nhau? Vẫn là nữ hài tử cẩn thận, Bộ Liên Hương lưu ý cách nói của Lý Thất Dạ tò mò hỏi. Đây là hai khái niệm, hoàn toàn là thời đại khác nhau, càng chính xác ra, hoàn toàn là kỷ nguyên khác nhau. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Chúng ta thường nói thiên địa sơ khai, kỳ thật nguyên nhân rất lớn là kỷ nguyên mới sinh ra. Nhưng là chân chính thiên địa sơ khai cách chúng ta quá xa xôi, thời gian đó còn chưa có cách nói kỷ nguyên, thậm chí thời điểm đó không có ánh sáng, không gian. Tất cả vẫn chưa có gì, nhưng ở trạng thái đó lại ra đời cửu đại thiên bảo, cửu đại thiên thư. Sau đó mới có kỷ nguyên, mới có thời đại chúng ta bây giờ, trên thực tế, đồ vật như cửu đại thiên thư không có áo nghĩa giống hiện tại, nó liên quan tới lực lượng khởi nguyên của kỷ nguyên, cho nên mỗi một kỷ nguyên sẽ có khởi nguyên khác biệt, tu luyện không giống nhau, áo nghĩa cửu đại thiên thư cũng khác nhau, hoặc có thể nói kỷ nguyên trước không có thập nhị tiên thể. Nghe Lý Thất Dạ nói như vậy, đám người Nam Đế chính thức hiểu được thời đại và kỷ nguyên có khác nhau. 12 tiên bảo, 12 tiên thư đều cổ xưa hơn tất cả, hơn nữa chúng chưa từng bị hủy diệt qua. Thời điểm này ma cô cũng thì thào nói. Lý Thất Giả cười cười, nói ra. Lời này rất đúng, nhưng mà không chính xác. Đúng là có 12 tiên bảo và 12 tiên thư, chúng thật sự cổ xưa hơn kỷ nguyên. Về phần có bị hủy diệt hay không thì khó nói, nhưng mà cho dù bị hủy diệt chúng vẫn có thể xuất hiện dưới hình thức khác. Nói đến đây Lý Thất Giả dừng một chút, nói ra. Dùng hư không môn mà nói, hư không môn nó diễn biến ra thế giới, hoặc có một ngày thế giới này bị hủy diệt, thế giới này có khả năng vì đủ nguyên nhân mà tan thành mây khói, nhưng mà hư không môn vẫn tồn tại, hoặc sau đó vài kỷ nguyên nó dùng phương thức khác xuất hiện, hoặc là nó khôn còn gọi là hư không môn, hoặc là nó sẽ bị gọi là tiên môn gì đó. Thái sơ diễn cửu tự sinh cửu bảo minh cửu thư. Lúc này Nam Đế nói ra, có cửu tự cửu bảo tồn tại cửu thư cũng xuất thế. Nói đúng hơn có thái sơ cửu tự cửu bảo cửu thư đều nằm trong kỷ nguyên, lại đổi một cách nói, mặc kệ thời đại biến thiên thế nào, bất luận thế giới biến hóa ra sao thiên địa vẫn tồn tại. Chính là ý này, Lý Thất Giả cười gật đầu nói, đây là điểm mê người của cửu đại thiên bảo cửu đại thiên thư cũng là. gocchuyenaudio.com, điểm hấp dẫn nhất, mị lực bản thân chúng không cường đại cỡ nào, không phải chúng có áo nghĩa ra sao, không phải chúng giúp ngươi thành cái gì, có thể làm cho ngươi được cái gì, mà chúng là một phần của thiên địa. Nghe Lý Thất Dạ nói xong, huyết nghiêu thần ma thiên tùng thụ tổ lập tức có nhận thức mới về cửu đại thiên bảo và cửu đại thiên thư, đồng thời cũng giúp người ta hướng tới cửu đại thiên bảo, cửu đại thiên thư. Cửu đại thiên thư không chắc là công pháp cường đại nhất thiên địa, thậm chí có thể nói công phạt của chúng không bằng rất nhiều công pháp, nhưng mà chúng lại có mị lực khó có gì sánh bằng. Lý Thất Giả chậm rãi nói ra. Cuối cùng nhất Lý Thất Giả dẫn dắt đám người Nam Đế tiến lên, bọn họ tán thưởng núi sông hùng vĩ không thôi, nếu có thể thành lập đạo thống ở đây, như vậy con cháu sẽ có lợi vô cùng. Sau khi cảm khái xong, Nam Đế cũng hỏi, không biết có đồng ý thành lập tông môn ở đây không? Đương nhiên có thể, Lý Thất Giả cười nói, đây là thế giới chưa khai hoang, cần cửu giới vạn tộc khai thác, cần đại giáo trong thiên hạ cùng ra sức. Nhưng mà tất cả đều phải tiến hành theo quy tắc, chỉ cần quy tắc có khả năng cho phép tất cả có thể tiến hành. Xem ra Kỳ Trúc Sơn có thể mở phân đà ở đây rồi. Nam Đế cũng động tâm, trên thực tế động tâm không chỉ có Nam Đế, ngay cả đám người huyết nghiêu thần ma cũng động tâm. Nếu như tông môn của mình có thể thành lập phân đà ở đây, như vậy tông môn và hậu thế sẽ vô cùng an ổn. Nhưng chuyện này cần Lý Thất Giả cho phép, dù sao thế giới này cần cửu giới vạn tộc cộng đồng khai thác phồn vinh, nơi đây cần cửu giới ra sức, chỉ có thiên địa này phồn vinh, tương lai cửu giới mới có hy vọng, tương lai có thể có lực lượng đối kháng cổ minh. Cuối cùng Lý Thất Giả dẫn dắt đám người Nam Đế đi tới nơi khởi nguyên của thế giới này, chỉ thấy nơi đây vô cùng mênh mông, dường như là khu vực tinh không, đi tới một cây đại thụ. Lý Thất Dạ vô cùng quen thuộc gốc cây này, bởi vì nó là thế giới thụ. Đứng dưới thế giới thụ, nhìn thế giới thụ, tất cả mọi người cảm giác mình nhỏ bé, ngẩng đầu nhìn ra xa xa, thế giới thụ giống như che dậy thiên địa, nó tràn ngập lực lượng khó có thể tưởng tượng. Thế giới thụ này không cần nói một người, cho dù là một ngôi sao cũng nhỏ bé, một phiến lá của thế giới thụ có thể nâng một ngôi sao. Thế giới thụ sinh trưởng ở chỗ này, nó che đậy tất cả, dường như kẻ nào ở nơi này cũng phải chấn động. Nhìn thế giới thụ che đậy thiên địa, Lý Thất Dạ tươi cười, hắn vận dụng tứ đại tiên thể lập tức bộc phát. Lý Thất Dạ bước vào phiến thiên địa mà thế giới thụ che đậy, muốn mạnh mẽ đi vào thiên địa bị thế giới thụ che đậy. Phanh một tiếng thật lớn, nhưng cho dù Lý Thất Dạ dùng tứ đại tiên thể, hắn vẫn không thể đi vào, Lý Thất Dạ bị bắn ra xa ngàn dặm. Nhìn thấy Lý Thất Dạ dùng tứ đại tiên thể vẫn bị đánh bay đi, chuyện này làm cho Nam Đế khó tin. Nam Đế cũng nói ra, lực lượng này thật cường đại. Nói xong hắn cũng không tin tà thét dài một tiếng, huyết khí như cầu vồng, lập tức xông vào thiên địa của thế giới thụ. Oanh một tiếng vang thật lớn, không gian chấn động, cho dù Nam Đế dùng hết khí lực bú sữa mẹ cũng không thể tiến vào không gian kia. Xem ra ta không có biện pháp xông vào, cho dù người mạnh như Nam Đế cũng chỉ cười khổ. Cách chương.